Tiếng hát người cá. Khi ra khỏi trụ sở của Hội Phúc Lợi Xã hội, Setsuko thấy chiếc xe hơi nhỏ của Asako, chị, vừa chạy vào bãi đậu xe. Chào chị. Setsuko chào Asako, chị đang ra khỏi xe. À, chào Setsuko. Asako, chị vừa đóng mạnh cửa, vừa đáp lại. Hôm nay trời có vẻ nóng lên nhỉ? Asako chị nói, nhăn mặt lại. Trên khuôn mặt trang điểm qua loa của cô, khí nóng làm làn da bóng lên như được bôi kem dưỡng da đậm đặc. Nghe nói chiều có mưa, Setsuko nheo mắt nhìn lên bầu trời không chút gợn mây. Mưa không nhỉ? Asako chị cũng nhìn lên bầu trời. Trời xanh dịu dàng quá. Cứ gắm mãi xuất vẽ ra luôn ý nghĩ trong đầu trên ấy thay cho những ngán mây. Thật vậy Asako, chị đọc được ý nghĩ của Setsuko hay sao nên quay về phía Setsuko, bảo. Giờ em đi làm việc chỗ bà Naoko phải không? Từ 9 giờ rưỡi phải không? Ừ, Setsuko gật đầu. Cảm ơn chị đã đổi phiên cho em. Nhưng mà như thế có sao không? Hôm đó đáng lẽ là ngày Asako chị phụ trách bà Naoko. Nhưng vì hiểu ý bà Naoko nên cô đã nhường buổi làm cho Setsuko. Không sao, gọi điện cho chủ nhiệm đàng hoàng rồi. Ok rồi. Asako chị nói thế rồi cười, khuôn mặt ngập nắng vui rạng rỡ. Miễn sao bà Naoko vui là được mà. Vậy em đi nha. Ừ, em đi đi. Ở cái làng nhỏ ven bờ biển này, gần 1/4 dân số là người cao tuổi trên 65. Vậy mà ngoài Hội Phúc Lợi Xã hội, duy nhất chỉ có một doanh nghiệp tư nhân hành nghề dưỡng lão, mà tất cả nhân viên đăng ký làm việc ở Hội Phúc Lợi Xã hội đó chưa đến 15 người. Người già dùng dịch vụ chăm sóc với nhân viên phục vụ đa số từ xưa đã có quan hệ quen biết ít nhiều, hoặc như là bà con, hàng xóm, cho nên các thân chủ hay gọi điện thoại đến hội chỉ định luôn mình muốn được ai phục vụ. Dĩ nhiên là ưu tiên nhất là làm sao cho thân chủ thỏa mãn. Nhưng không phải vì thế mà lúc nào chủ nhiệm Masuda cũng chịu ý họ đảo lộn lịch làm việc của nhân viên. Nếu làm vậy thì ngoài Asako chị, các nhân viên khác đều ăn không ngồi rồi cả. Năm hết chiến tranh, Asako chị mất bố khi còn nằm trong bụng mẹ, bị gửi cho họ hàng bên nội bên ngoại nơi này đến nơi khác nuôi không dưới 20 nhà, như là đứa con chung của xóm làng. Cho nên người già mà Asako chị chăm sóc bây giờ toàn là những người như cô cậu ruột hoặc chị em ruột xưa đã từng đùm bọc Asako chị mồ côi. Có nhiều người già ngại không nói được với con dâu, không thích hoặc không dám nhờ con dâu, nhưng với Asako chị thì họ mở lòng nói hết. Dù thế, Asako chị cũng không xí miệng xem vào chuyện gia đình người khác. Cô chỉ muốn trả ơn, dù chỉ một chút, với những người đã dắt tay mình hồi nhỏ, đã cõng, đã cho mình cưỡi lên vai chơi. Asako chị làm việc chỉ một lòng vì vậy. Chỉ cần thấy khóe mắt và khóe miệng các cụ già nhè nhẹ thì dù không nói gì đi nữa, người nhà cũng biết là các cụ vui lòng. Ngoài Asako chị, không ai làm được như vậy, nên Asako chị bao giờ cũng được ưa thích hơn cả. Setsuko bằng tuổi Asako chị, là chị em họ với nhau, cũng mất bố trong chiến tranh, cùng không biết mặt bố. Nhưng trường hợp Setsuko thì mẹ đi lấy chồng khác, dắt theo anh trai. Setsuko ở lại sống với ông bà nội nên không quen biết mọi người trong vùng như Asako chị. Setsuko cũng lanh lẹ, biết nấu ngon những món ăn hợp khẩu vị người già. Cô chưa một lần bị thân chủ phàn nàn, nhưng cũng vì chu đáo quá mà hơi cứng nhắc. Phục vụ hết lòng như Setsuko, nhưng không được yêu mến. Cũng có thể tại tiếng đồn không hay ho về cô. Lời đồn đại này hoàn toàn vô căn cứ, lại chẳng liên quan gì đến thái độ làm việc cần mẫn của Setsuko. Vậy mà nó đã khiến cho nhiều người già không thèm đếm xỉa đến cô. Chỉ cỡ bà Nako mới bảo nhất định nhờ cô Setsuko đến làm mà thôi. Bà Nako tức là Kawakami Nako vốn không phải là người của vùng đất ven biển này. Nếu có ai hỏi từ đâu đến, chắc bà sẽ trả lời là bà đến đây làm giáo viên dự bị từ trước chiến tranh. Có thể trong chiến tranh bà thực sự đã dạy học. Nhưng theo trí nhớ của Setsuko và Asako, thì bà Nako là nhân viên văn phòng ở trường tiểu học hai người từng theo học. Mỗi khi không thấy cô nhân viên da trắng mắt to này ở trong văn phòng, thì cứ đến thư viện tìm là có. Hễ có chút rảnh là cô đọc sách ở đấy. Khi bọn trẻ năn nỉ quá thì cô Nako gặp cuốn sách đang đọc lại, đọc truyện cổ tích hay truyện trẻ con cho chúng nghe. Cô không nói phương ngữ vùng này, nên bọn trẻ thích cô đọc truyện nước ngoài. Giọng đọc êm dịu của cô như làn gió mát từ ngọn núi phía sau trường thổi vào thư viện. Từ lúc nào thiếu sự hiếu kỳ của bọn trẻ như mũi con tàu bị con sóng ngái ngủ bồng bềnh đưa đi xa. Khi mở mắt ra, chúng ngỡ như mình đang trôi dạt vào bến bờ của thế giới thần thoại mà trước đó không tồn tại. Bọn trẻ con thả hồn mê mải, có đứa nhìn ra xa vịnh qua khung cửa sổ mở toang của thư viện, có đứa lim dim vẽ ra cánh đồng mênh mông vô tận sau mí mắt. Cô Nako không chỉ đọc truyện, cô hát cũng hay nữa. Cô biết nhiều bài hát mà bọn trẻ chưa từng được nghe. Dạo đó ở trường tiểu học ven biển này không có giáo viên dạy âm nhạc. Nhờ cô Nako và Setsuko và Asako chị biết đến các bài hát ma vương và cá hồi. Không chỉ đối với hai đứa mà với tất cả bọn trẻ, đấy là một sự ngạc nhiên hơn. Vừa cho biết tên nhạc sĩ là Franz Schubert, cô Nako vừa hạ thấp ánh mắt, nói: "Tội nghiệp ghê á, người này mất hồi còn trẻ lắm." Không có gió mà hàng mi dài của cô rung rung. Bọn trẻ cảm thấy như có con bướm đẹp có cánh trong suốt ngập ngừng rung rinh đôi cánh trên hàng mi đó. Khuôn mặt âu sầu của cô Nako làm bọn trẻ suýt bật khóc. Chúng hỏi người đó mất lúc bao nhiêu tuổi vậy cô? Lúc 31 tuổi đó, tội nghiệp quá à. Bọn trẻ mới tập tành lên 7, làm sao biết cuộc đời kết thúc vào tuổi 31 là ngắn ngủi cỡ nào. Cũng chẳng biết nhân vật Super ấy có khuôn mặt và đời sống ra sao. Và chúng không tưởng tượng được những hình dáng của ma vương, như đã không hề biết dung mạo của chiến tranh nó như thế nào, nhưng đã cưỡng đi mất cha của nhiều đứa khi họ còn trong thời trai tráng, trẻ hơn Sube lúc mất rất nhiều. Mấy bài ma vương cá hồi này đã kích thích mạnh tính hiếu kỳ của Setsuko và Asako chị. Toàn những điều hai đứa không hiểu, nhưng may cho hai cô bé là có ông nội cho. Ông là người nuôi Setsuko đến khi khôn lớn, là anh trai của ông nội Asako chị, là người hay dông thuyền đi đánh cá kiếm ven biển bán đảo Triều Tiên trước thời chiến tranh. Thêm nữa, ông nội cho lại là một ông chú tốt nghiệp trường hải quân với thành tích xuất sắc, làm tới đại tá của hải quân đế quốc. Ông chú này lớn hơn ông nội cho 5 tuổi. Đối với ông nội như là anh em, không may bị bệnh mất khá lâu trước khi chiến tranh bắt đầu. Lúc còn sống, có thời ông chú làm võ quan ở châu Âu. Vì vậy mọi người đều nói ông nội cho không những là tay đánh cá giỏi mà còn là tay đánh cá biết thế giới nữa. Thế nên, Setsuko chị đều nghĩ ông nội cho chắc chắn biết ma vương là quái vật như thế nào mà có thể cưỡng con nít đi mất. Ông nội cho vừa cài mồi bắt mực vừa gật đầu ậm ừ, tai nghe hai đứa nhưng tay vẫn không ngừng nghỉ. Một lát sau, ông ngừng tay, rít một hơi thuốc lá rồi bảo, thì nó giống như hiến binh vậy. Nói rồi, ông cao đinh lông mày bạc trắng lòa xòa như bức mành tre trước mắt. Chỉ cần nói bấy nhiêu cũng đủ. Thời chiến tranh, chuyện bọn hiến binh hung dữ đuổi bắt các công nhân lao động ở mỏ than Nagasaki trốn đến vùng đất nhỏ bé ven biển này vẫn còn in khắc rõ rệt trong tâm trí của người làng. Vì thế mà Setsuko và Asako chị đã không gặng hỏi thêm ông nội cho điều mình thật sự muốn biết. Thật ra không phải chỉ hai đứa. Đứa trẻ nào đã từng nghe cô Naoko hát bài Ma Dương cũng đều thắc mắc như thế thoáng qua trong đầu. Nếu bố chúng mình còn sống thì bố mình có ôm chặt mình vào lòng giống ông bố trong bài hát ấy không nhỉ? Dĩ nhiên nhất định có chứ. Nhưng không chỉ thế thôi đâu, còn hơn ông bố trong bài hát ấy, bố mình còn đánh nhau với Ma Dương để bảo vệ mạng sống của chúng mình nữa. Vì thế mà bố chết phải không? Bố bị Ma Dương bắt đi thay mình phải không? Nhưng mà bố mình đâu có yếu như vậy. Bố mình một người lính anh hùng chết vì nước. Nếu mà còn sống thì chắc chắn sẽ khác với ông bố trong bài hát ấy, sẽ diệt được Ma Dương mà. Setsuko và Asako chị đã không dám hỏi ông nội cho như thế. Làm gì hai đứa cháu gái biết mỗi lần nói đến người bố đã khuất, ông nội sẽ thở nặng nhọc, rít ống thuốc lá, tròng mắt nâu ương ướt dưới mành lông mày bạc trắng. Điều này Asako chị cũng hiểu, bởi Asako chị bị gửi đi nuôi hết nhà này sang nhà nọ, đến ở nhà nào cũng thấy bố mẹ già không nói năng gì ngồi suốt mấy tiếng trước bàn thờ đặt bài vị của con trai, và những người vợ nước mắt vàng dụa nhìn trân trân di ảnh người chồng quá cố. Nhưng giả sử hai đứa hỏi thêm một câu nữa thì ông nội quay khỏa ngay, là tay đánh cá giỏi nhất nên nhất định ông nội cho, chứ không ai khác sẽ trả lời được câu hỏi đó. Nghe cô Naoko hát, bọn trẻ như thấy ánh nắng mặt trời đang lượn chơi trên vịnh lặng gió với những bọt nước bắn lên tung tóe, nhưng chúng không sao hình dung ra được chút cá hồi bay nhảy như hòa vào dòng sinh mệnh của thiên nhiên cùng với ánh nắng và sóng nước rộn rã. Trong làng không có sông nào có dòng nước sạch, nói là sông nhưng chỉ là cái cống chảy giữa các nhà thôi. Thường thì dòng nước dơ giấy đục quánh ấy chỉ chảy khi nào vào mùa mưa hoặc là bão mà thôi. Trong dòng nước đó may ra có loài cua đỏ quạch, phun thì sủi bọt, hay những con rết biển bò vào tận phòng tắm để hưởng chút nước nóng, hòng gột sạch thứ nước cống dơ bẩn trên mình đó thôi, chứ làm gì có con cá nào. Setsuko và Asako chị hy vọng ông nội cho trả lời được, vì ông đã đi tích đến tận ven biển bán đảo Triều Tiên dựng láng ở đấy để đánh cá mà. Cá hồi? Ông nội rút ống thuốc lá ra khỏi miệng hỏi, ai chỉ tụi bay cái này vậy? Giọng của ông nội cho làm cho hai cô bé đâm lo. Khác với ấn tượng của bài hát, có vẻ như con cá ấy hung tợn lắm. Bay nghe ai nói vậy? Cô Naoko, nhân viên văn phòng ở trường, nó là con cá trong bài hát cô Naoko hát đó. Hai đứa bé thật thà trả lời. Không thấy được con mắt dưới mành lông mày trắng, nhưng hai đứa thấy khuôn mặt ông đanh lại. Setsuko nhận ra mỗi lần nghe nói đến cô Naoko là ông nội tỏ ra rầu rĩ. Vậy là bài hát của nước ngoài phải không? Như tự hỏi mình, ông nội cho gật đầu, có vẻ đã hiểu ra. Ông gật mạnh luôn mấy lần. Vậy là cá nước ngoài rồi. Cá như thế? Hai đứa hỏi. Đã bảo là cá nước ngoài, nên không sống ở vùng nước ấm như thế này. Nhưng mà là cá ra sao vậy? Cá nước ngoài khác với cá nước Nhật à? Nói về lũ cá ở đây không có thì chịu, có bắt ăn được đâu. Đã không có thì dù đánh cá giỏi như ông cũng không bắt được. Mà cá như thế nào vậy ông? Hai đứa cứ hỏi không chịu thôi. Cá là cá chứ sao nữa. Là người ngoại quốc hay người Nhật á, thì con người cũng đều là con người phải không? Vâng, hai đứa cùng gật đầu. Thì cá cũng vậy, cá nào chẳng là cá. Cá là cá, người là người. Hai đứa bé lặp lại thành tiếng. Setsuko và Asako chị nghe cũng chưa thủng tai cho lắm. Tuy vậy, không đủ tự tin để dám nghĩ là ông nội trả lời trật. Vì đây là lời của tay đánh cá giỏi nhất mà. Nhưng ông bảo, dù là người ngoại quốc hay người Nhật đi nữa cũng đều là con người. Vậy sao Nhật Bản lại đi gây chiến với nước ngoài? Lần này hai đứa ấm ức không chịu được nên lại dặn hỏi ông nội cho. Có bốn đứa con trai thì đã mất hết ba trong chiến tranh. Ông nội cho lặng đi không nói gì, mặt nhăn nhúm như đau nhói chỗ nào đấy trong cơ thể, rồi giống như con sò bị ngậm lâu trong thùng nước không chịu nổi phải phục ra cát. Ông há miệng phun phì phì từng luồng khói trắng. Ông chỉ biết về cá thôi, chứ về con người thì không biết gì đâu. Từ ngôi làng Asakuchi và Setsuko sống chạy về phía nam, đi qua đường hầm quẹo trái. Trước mắt là bờ biển mênh mông. Trong một ngôi nhà lớn ngoài rìa làng, giáp với bờ biển, bà Nako sống một mình. Bãi cát tự nhiên dài chừng một cây số. Mùa hạ, không chỉ dân ở đây mà khách ngoại tỉnh cũng đến tắm biển. Bờ cát mịn và bãi biển còn sạch ấy là nơi mỗi năm rùa biển đến đẻ trứng. Vào mùa này, nhiều nơi cha mẹ dẫn con cái đến xem sự kỳ diệu của thiên nhiên. Các thợ ảnh nghiệp dư cũng đến chụp rùa biển, làm cho các nhà trọ xung quanh nhộn nhịp hẳn lên. Sắp vào mùa tắm biển, nước biển vẫn còn bơi lạnh, nhưng trên đợt sóng bắt đầu được cày lên bởi gió nam, những tấm dáng lướt sóng đã tưng bừng nhộn nhịp, những chiếc buồm theo nhau mọc lên, các chủ tiệm trong vùng sửa sang lại nhà biển. Tiếng đóng gỗ dội vào sườn núi cao, đập âm mỉ xuống bãi cát đang bắt đầu ấm lên. Những tiếng đồng ấy như tiếng kêu quang quát của đàn chim nhỏ, chưa kịp vang đến chân trời đã bị đợt gió nam trong lành từ bên kia thổi tới xóa tan. Ngoài kia, giữa tiếng sóng và tiếng gió, biển xanh thẳm chìm trong sự lặng yên thăm thẳm mênh mông đến vô cùng. Trước cổng nhà bà Nako có trồng cây thiên tuế to. Trong vườn có trồng cây thiên tuế là xui lắm, tiền bạc ra đi tai họa ập đến. Vậy nên hàng xóm bảo bà trồng cây khác đi, cần thì mọi người đến giúp cho. Nhưng bà Nako nói cũng không cần mấy chuyện nữa. Bà từ chối lời khuyên của mọi người, chẳng vì bà cho là mê tín mà không tin, mà vì đã quá muộn rồi. Con trai bà Nako là Kenichiro vốn làm nghề nuôi ngọc trai nối nghiệp bố dượng, sau đó đổi qua nghề nuôi cá Hamachi. Chưa đầy 5 năm đã phá sản. Kenichiro là thằng đàn ông lười biếng. Buổi sáng, rải mồi cho cá Hamachi xong một cái là đi uống rượu đến trưa, rồi sang thị xã cái bên chơi game Pichinko, tối đi thẳng đến hộp đêm. Cũng do lơ đễnh nên để mấy làm mồi cá cứ đứt ngón tay tới hai lần. Nhưng dù bị đứt hai ngón tay, cái tay nóc rượu shochu cầm micro hát karaoke sờ vú sờ mông đàn bà chẳng hề suy xuyển. Không chừng vậy lại có con đàn bà khoái hơn, hắn khoác lác thế. Cũng vì thế mà cô vợ Suzu chán ghét, dẫn đứa con gái duy nhất Natsuko bỏ nhà đi. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, có một khoảng thời gian rất ngắn, Kenichiro đi lao động xa đào hầm kiếm tiền. Lợi dụng chuyện này, Kenichiro sắp tâm trở thành bệnh nhân bụi phổi để lãnh bảo hiểm. Hắn hút một ngày tới 5-6 bao thuốc lá cốt để làm đen phổi. Ngày nào cũng đi đến bác sĩ từ sáng sớm. Nhưng không như các bệnh nhân khác lúc nào cũng ghé qua đánh pachinko ở cái tiệm ven tỉnh lộ. Ở đường từ bệnh viện về, Kenichiro không ghé đâu cả, mà dứt ngay bịch thuốc bác sĩ cho vào thùng rác. Gì thì gì, nhờ cất công đi bệnh viện mỗi ngày nên cuối cùng Kenichiro được công nhận là mắc bệnh nghề nghiệp. Cái tiếng ấy chắc đã bay đến thị xã kế bên, nên con gái Natsuko đang sống chung với mẹ nhất định không biến mãn đến cái làng có ông bố sống. Natsuko chỉ gặp bố sau hơn chục năm, vào ngày đám tang của Kenichiro. Trong khu này vốn có nhiều người đi xa đào hầm kiếm sống, nên có nhiều bệnh nhân bụi phổi. Trong đó có nhiều người trở thành bệnh nhân theo cách tương tự như Kenichiro. Để điều tra vụ lừa đảo bảo hiểm lao động, Cục Tiêu chuẩn Lao động đã gọi điện đến các nơi liên quan. Thực tế, cũng có tin đồn từ các chỗ bác sĩ mà Kenichiro đã khám có vài bệnh nhân xóa tư cách lãnh bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp. Hình như tin đó làm Kenichiro lo lắng hay sao á, nên một hôm đột nhiên hắn biến mất. Sau đó người ta tìm thấy xác hắn ở trong núi chết do tự kết liễu đời mình. Nhưng những người tìm thấy cái xác là nhân viên chữa cháy và cảnh sát khu vực thì đã không nói cho bà Nako biết điều này. Dọn dẹp đám ma chưa xong, Natsuko đã vội vàng rời khỏi nhà bà Nako. Natsuko gần như hoàn toàn không nhớ gì bà nội. Mỗi lần nhìn thấy bà, cô bé lại nhớ những gì mẹ đã kể về bà với cái giọng như mắc nghẹn gì trong họng. Vì vậy, cô không thể tự nhiên với bà nội được. Ngôi nhà quá rộng cho một mình bà Nako. Đêm khuya tỉnh giấc, trong ngôi nhà đầy ấp tiếng sóng vỗ bờ, như có cảm giác đầu lưỡi sóng đang điếm đáp ướt át chiếc gối. Biển đã đến cận kề rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Còn gì nữa đâu mà không thay đổi. Bây giờ có nhổ cây thiên tuế đi nữa cũng chẳng xoay chuyển được gì. Setsuko giơ tay quẹt chùm lá to của cây thiên tuế đua nhau trĩu xuống như lũ người tranh nhau chạy trước luồn vào cổng. Chào bà, Setsuko đây, cháu vào đây. Setsuko nói to, không chờ trả lời cô đã kéo cửa vào. Không có khóa, nhưng vì chốt cửa không tốt nên tiếng kêu lách cách của nó làm cho Setsuko cảm thấy như mình đang xâm nhập nhà người ta. Như mọi khi, bà Nako nằm trên giường trong phòng ngủ, cũng là phòng để bàn thờ. Gian phòng u tối, bà Nako nằm khoanh người, xoay lưng về phía cửa sổ kéo màn kín mít. Có tiếng rè rè như tiếng ruồi con do ve ở cánh tay. Mũi của bà cắm cái ống kéo dài. Ống này nối với các máy hình hộp để cạnh giường. Đó là máy khí dành cho người dùng điệu pháp oxy ở nhà. Những âm thanh im ỉm nhưng khắc khoải, tịch mịch rỉ ra từ cái máy. Chào bà Nako, Setsuko nói. Ừ, mái đầu bạc trắng với mớ tóc cắt ngắn run nhẹ. Hôm nay trời đẹp quá, cho ánh sáng vào nha. Vừa nói, Setsuko vừa giới tay về phía tấm màn che cửa sổ. Có gió nữa, mát lắm. Không được đâu, bà Nako kêu lên. Để nguyên thế, như thế là được rồi. Trong biển còn tối hơn nữa mà. Dạ, vậy để nguyên thế nha. Setsuko rụt tay lại. Chỉ mở cửa sổ thì được chứ. Hồi nọ bà bảo nước biển lạnh lắm phải không? Cho gió vào làm phòng này lạnh lên như biển nhé. Bà Nako khẽ gật đầu. Như bảo cũng được. Setsuko mở cửa sổ, ngay lập tức gió mạnh tràn vào, làm cái bóng của màn cửa lung linh trên bức tường trắng. Trông như những ngọn rong cầm tay nhau nhảy nhót trong chốn hun hút se lạnh của đáy biển. Chân của bà Naco không đi lại được nhiều, nhưng chưa phải đã nằm liệt giường. Mỗi ngày ba lần, bà tự mình dùng ống dây hút nước tiểu ra, nên không đến nỗi đái ra quần. Tuy vậy, bà khó mà nấu được cơm ngày ba bữa, và cũng không thể tự mình vào bồn tắm nước. Bà Naco vốn ăn rất ít. Khi chưa biết điều này, Setsuko đã rất lo. Cô nghĩ chắc tại mình nấu ăn dở nên bà không ăn được. Nhưng như các nhân viên trẻ khác, Setsuko luôn cố nấu cho những món ăn Nhật hợp khẩu vị với người già. Dù vậy, có thể vẫn không vừa miệng bà Naco. Mà cô Naco, nhân viên văn phòng nhà trường, vốn là người âm thầm đâu đó. Mỗi khi bị bọn trẻ này nỉ, cô gặp ngay cuốn sách đang đọc để sang bên cạnh, đọc truyện cổ tích hoặc kể chuyện thần thoại cho chúng nghe. Cô cũng hát nhiều bài hát nữa. Khi Setsuko và Asako chị lên lớp 4, thì cô Naco thôi việc. Không như những nhân viên đến sau đó, cô tuyệt nhiên không bảo học sinh gọi mình là cô giáo. Bọn trẻ gọi cô Naco một cách tự nhiên. Vì từ xưa, bà Naco đã nhũng nhặn như thế, nên Setsuko nghĩ nếu có điều gì muốn nói ra đi nữa, nghĩ đến người khác, chắc bà cũng cho qua. Nhưng dạo này Setsuko thấy bà vốn đã âm thầm nên lại càng nhợt nhạt hơn. Nhờ trị dưỡng bằng máy thở oxy tại nhà nên phổi có vẻ ổn định. Dù là người ăn ít, nhưng cũng không phải là kém ăn. Cách bà nói chuyện vẫn lễ phép như xưa, vẫn giữ được nụ cười tươi sáng. Vậy mà vẫn không thể nào không cảm thấy một vẻ yếu đuối đã phủ bóng nơi bà. Cái bóng yếu đuối đó bù bám, nhung nhúc như đàn kiến lì lợm, không biết mệt quanh đôi mắt to im lìm khép lặng, trên tấm lưng khồng khèo bất lực trên giường. Những lúc ấy Setsuko ngồi yên lặng, nghe tiếng ngáy khe khẽ của bà giữa tiếng rè rè của máy thở. Cô nhìn mãi phía sau đầu của bà Naco, mái tóc thưa dán sát vào da đầu. Vậy để cháu chuẩn bị cho bà tắm nhé. Nói xong, Setsuko đi vào phòng tắm. Dạo ấy, vào khoảng cuối năm trước, thấy bà Naco chỉ lấy đũa khều khều món củ cải hầm mực mà không cho vào miệng, Setsuko liền hỏi: Bà Naco, không ngon hả bà? Bà vẫn thích củ cải hầm với mực mà. Mực này tươi, không cứng đâu, củ cải cũng hầm mềm rồi mà. Bà Naco mở to mắt nhìn Setsuko. Đôi mắt trông càng to so với thân hình gầy guộc. Bà Naco sống ở vùng đất nắng gắt này hơn 60 năm mà khuôn mặt, ngấn cổ và cả bàn tay cầm đũa không hề sạm đi, cứ trắng như phấn dồi. Thế nhưng, lúc này khuôn mặt trắng ấy lại xanh lè, như là bị rút hết máu. Có điều chưa nói với cháu bao giờ. Setsuko thần người ra. Cô không ngờ lại nghe câu nói ấy từ bà Naco trước. Bởi vì chính Setsuko từ lâu nay cũng ấp ủ trong lòng một lời chưa nói ra được. Cũng mong có dịp thổ lộ, nhưng nói khi nào, nói như thế nào thì Setsuko chưa nghĩ ra được. Mà nói ra đâu đã thay đổi được gì, Setsuko biết rõ như thế. Từ sau cái chết của thằng con trai Kenichiro, bà Naco hầu như không ra khỏi nhà. Ngẫm lại, thấy bà khác đi từ dạo đó. Những người đến thắp nhang cho Kenichiro đều ngạc nhiên. Trước mắt họ, bà ngồi xếp chân ngay ngắn, hai tay đặt xuống cúi đầu thật sâu, nói: Cảm ơn đã cất công đến thắp hương cho Yoichi. Yoichi là bố dưỡng của Kenichiro, dắt theo Kenichiro 8 tuổi. Bà Naco về làm vợ người đánh cá hơn mình gần 20 tuổi. Đau lòng bởi thằng con riêng của vợ nuôi cá Hamachi thất bại rồi nợ nần. Ông bố dưỡng mất lúc 75 tuổi vì ung thư bao tử. Khi khách nói chuyện về Kenichiro thì bà nói: Cháu ra khơi đánh cá con Hamachi chưa về. Rồi nở nụ cười. Ai cũng e bà Nako, đâm ra đú lẫn mất rồi. Có một cụ bà biết ít nhiều về quá khứ của bà Nako. Không phải là ác ý, nhưng muốn thử xem sao, nên hỏi. Vậy ông Chosaburu khỏe không? Ông ấy thế nào rồi? Chosaburu là người chồng đầu tiên của bà Nako đã tử trận trong chiến tranh. Thế là bà Nako không cầm được nước mắt, thổn thức khóc. Chết thật, hỏi ác quá. Bà cụ lính quýnh, xin lỗi. Nhưng bà Nako nói, tội nghiệp cho nhà tôi quá. Ông ấy vật vờ dưới đáy biển đen thui chỉ một mình. Thương quá đi, tôi biết làm sao đây. Phải đi cứu ông ấy về chứ, mà cứu làm sao đây? Bà Nako hỏi lại với giọng tha thiết. Biết điều ấy, nên Setsuko ngại nói ra lời ấp ủ trong lòng lâu nay, sợ làm bà Nako rối lên. Cô hỏi Asako, chị là bạn thân nhất, là chị họ, là người biết hết người già trong làng, thì Asako chỉ bảo bây giờ chắc chưa nên nói ra. Bây giờ mà có thể thành mãi mãi không chừng. Vì thế mà Nako thốt nhiên mở miệng nói, có điều chưa nói với cháu bao giờ, thì Setsuko hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng điều mà Nako nói ra thật bất ngờ với Setsuko. Trước nay tôi không nói với cháu. Thật ra tôi là người cá. Bà Nako hai con mắt to long lanh nói, từ những sợi mi dài con bướm lượn bay ra, vừa sôi đôi cánh mỏng manh, vừa dần múa trong màu mắt trong veo. Hả? Setsuko không tin vào tai mình. Tôi là người cá. Bà Nako lặp lại thật rành rẽ. Người cá? Là người cá sống dưới biển phải không? Đúng thế. Nói rồi bà Nako ngập ngừng, hạ thấp ánh mắt. Thế à? Setsuko vừa thở ra vừa gật đầu. Sức lực rút đi hết, nhưng nghe phải điều trật ý. Cháu có ngạc nhiên không? Ngạc nhiên chứ, không ngạc nhiên mới là lạ. Đúng rồi nhỉ, xin lỗi cháu nha. Thấy mình dao động có thể làm bà Nako lo, nên Setsuko nghĩ phải nói tiếp gì đấy. Ngày xưa ở trường, bà hay đọc cho chúng cháu nghe truyện nàng tiên cá phải không? Đôi cánh chập chờn của con bướm đang dần múa quanh khuôn mặt bà Nako, như phun ra bụi nắng bạc. Bà mừng rỡ ra mặt. Ừ, đúng rồi, cháu nhớ, tôi là người cá cùng loài với nàng tiên cá đó. Truyện cổ tích của Anderson phải không? Ừ, mà cũng là truyện của tôi đó. Thế à? Setsuko nhớ lại thời xa xưa. Thảo nào, bà hát hay ghê. Nghe bà kể tưởng thật, chứ không cảm thấy là cổ tích chút xíu nào. Cảnh tượng dưới đáy biển hiện lên cứ y như trước mắt. Cho nên cháu và Asako chị còn có cả dự định to tát là đi thủy cung á, xem người cá nữa kia. Ủa, thế à? Bà Nako nhoẻn miệng cười. Rồi có gặp được người cá không? Sasuko nhìn xuống lặng thinh. Cô nhìn món hàm hầu như chưa được đụng đũa, rồi ngước lên nhếch một nụ cười buồn, lắc đầu như thể dằn lòng mình toan với tay đến những bọt nước nổi lên từ vực tiềm thức sâu thẳm tối tăm. Bởi nếu chạm tới bọt nước ấy không chừng vỡ tan,